Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chủ đề Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay là Cơn Thạnh Nộ của Đức Chúa Trời, được trình bày cho quý vị theo lời Chúa, được chép trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu. Và đây là lời Chúa. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3. Hôm nay, chúng ta tiếp tục xem xét điều cuối cùng về con người trong tội lỗi, tức là họ ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, hay nói cách khác là khi tội lỗi ảnh hưởng đến vị thế của con người trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết những gì Đức Chúa Trời nói, suy nghĩ và hành động về con người ở trong tình trạng mà chúng ta đã tìm hiểu qua. Về bản chất, tất cả chúng ta đều là con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác, rằng tất cả chúng ta đều ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Có thể bạn sẽ hỏi rằng, tại sao chúng ta nên xem xét những điều này? Tại sao chúng ta lại dành thời gian cho một chủ đề như thế này? Có rất nhiều điều thú vị khác vào thời điểm hiện tại và thu hút sự chú ý. Tại sao chúng ta không giải quyết chúng? Và giữa tất cả những vấn đề mà thế giới phải đối mặt, tại sao chúng ta lại quay sang một điều như thế này? Vâng, để tránh trường hợp có ai đó đang ấp ủ một ý tưởng nào như thế và bị khiêu khích đặt ra một câu hỏi như thế, hãy để tôi đưa ra một số lý do tại sao chúng ta nên xem xét vấn đề này. Đầu tiên là nó là một phần của Kinh Thánh. Chủ đề này ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh. Và nếu bạn tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và thẩm quyền trong mọi vấn đề về đức tin và đạo đức, thì bạn không thể chọn lựa, bạn phải chấp nhận. Thứ hai, chúng ta phải làm như vậy vì những gì chúng ta được dạy dỗ ở đây là một vấn đề thực tế, đó không phải là lý thuyết. Đó là một lời tuyên bố thực tế. Nếu lẽ đạo trong Kinh Thánh về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là thật, thì đó là lẽ thật quan trọng nhất đối với mỗi người trong chúng ta tại thời điểm này, quan trọng hơn vô cùng so với bất kỳ nan đề gì cần được giải quyết. Nếu lẽ đạo này là thật, thì tất cả chúng ta đều dự phần vào đó, và số phận đời đời của chúng ta phụ thuộc vào nó, và Kinh Thánh nói rõ ở khắp mọi nơi rằng đó là một thực tế. Một lý do khác để xem xét nó là, chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta hiểu điều này. Đó là cách chúng ta đo lường tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngày nay có rất nhiều lời bàn tán về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta thật sự muốn hiểu sự yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học biết điều này. Hãy để tôi nói theo cách này. Chúng ta không bao giờ có thể thật sự hiểu được lý do tại sao Chúa cứu thế Giê-xu, con đời đời của Đức Chúa Trời, phải đến trong thế gian này, trừ khi chúng ta hiểu điều này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài. Con Ngài đã đến trong thế gian này, rằng Ngài đã bỏ qua một bên sự vinh hiển đời đời của Ngài, đã giáng sinh như một em bé tại Bethlehem và chịu đựng tất cả những gì Ngài chịu đựng, bởi vì điều đó là cần thiết cho sự cứu rỗi của con người. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, tại sao điều đó lại cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta? Tại sao tất cả những điều đó phải xảy ra trước khi chúng ta có thể được cứu? Bạn có thể trả lời câu hỏi đó một cách đầy đủ mà không nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không? Tại sao Chúa Giê-xu chết? Tại sao Ngài phải chịu chết? Nếu chúng ta nói rằng, chúng ta được cứu bởi huyết Ngài, tại sao chúng ta được cứu bởi huyết Ngài? Tại sao việc Ngài phải chịu chết trên thập tự giá đó và được chôn và sống lại trước khi chúng ta có thể được cứu là điều cần thiết? Chỉ có một câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi này, và đó là điều chúng ta cần biết về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là không tuyệt đối cần thiết, trừ khi giáo lý này là thật. Vì vậy, bạn thấy đó là một vấn đề sống còn mà chúng ta cần xem xét. Cuối cùng, tôi sẽ đặt nó trong một hình thức hết sức thực tiễn. Tại sao người ta không tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu? Trong sự phân tích sau cùng, chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi đó. Họ không tin nơi Ngài, bởi vì họ chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ nhu cầu nào của Ngài, và họ chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ nhu cầu nào của Ngài, bởi vì họ chưa bao giờ nhận ra rằng họ là tội nhân, và họ chưa bao giờ nhận ra rằng họ là tội nhân, bởi vì họ chưa bao giờ nhận ra lẽ thật về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, về sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ chưa bao giờ biết bất kỳ điều gì về Đức Chúa Trời trong vai trò là quan án đời đời và về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ngay cùng tội lỗi của con người. Vì vậy, bạn thấy rằng điều này là rất cần thiết cho bạn khi bạn tìm hiểu về Phúc Âm và Kinh Thánh cung ứng chúng. Tôi chỉ đơn giản lặp lại chúng cho bạn. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào hai điều này. Điều đầu tiên, Kinh Thánh cho biết tất cả những ai được sinh ra trong thế gian này đều ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta đều là con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác, tất cả chúng ta đều là con của sự thạnh nộ, như phần còn lại của nhân loại, đó là ý nghĩa của từ, thậm chí như những người khác. Khi đối diện với sự dạy dỗ vĩ đại này, con người hầu như không thể kiểm soát bản thân khi họ nói về nó. Toàn bộ ý tưởng hiện đại đã có được trong nhiều năm, rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời bạo lực, chiến tranh và giận dữ. Có câu trả lời nào cho những lý lẽ như vậy không? Hãy để tôi giải quyết một sự hiểu lầm sơ bộ này. Có một số người hoàn toàn hiểu sai chính thuật ngữ cơn giận dữ. Họ nghĩ về cơn giận dữ theo bản năng như một biểu hiện không kiểm soát được của cơn giận dữ. Họ không thể nghĩ về nó mà không nghĩ đến một ai đó đang run rẩy trong cơn thạnh nộ và tái mặt vì giận dữ, là người đã đánh mất sự tự chủ và đang nói một cách hung bạo và đang làm những việc hung bạo. Đó là một ý tưởng hoàn toàn sai trật về ý nghĩa của cơn giận. Thật vậy, con người tội lỗi đôi khi biểu lộ cơn thạnh nộ của mình theo cách này. Nhưng tất cả điều đó không liên quan gì đến thuật ngữ được Đức Chúa Trời sử dụng trong Kinh Thánh. Cơn giận chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự phẫn nộ dựa trên công lý. Chúng ta có thể đi xa hơn và khẳng định rằng, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời theo lời dạy của Kinh Thánh chẳng qua chỉ là mặt bên kia của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Đó là hệ quả tất yếu của sự khước từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời cũng là Chúa của công lý và công bình. Và nếu tình yêu thương của Đức Chúa Trời bị khước từ, thì chẳng còn lại gì ngoài công lý, sự công bình và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta hãy chứng minh luận điểm rằng đây là điều được dạy dỗ ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, nó được tìm thấy ngay từ ban đầu, khi con người sa ngã trong vườn Ê-đen. Đức Chúa Trời đã đến thăm họ và phán với Adam và công bố sự phán xét trên Adam. Ngài đuổi Adam ra khỏi vườn và tại đó, tại cửa đông của vườn, Ngài đặt các cherubim và gươm lửa. Gươm lửa có ý nghĩa gì? Nó là gươm của sự công bình Đức Chúa Trời. Nó là gươm của sự thạnh nộ và hình phạt của Đức Chúa Trời. Nó trừng phạt con người vì tội lỗi của họ và khiến họ không thể trở lại và ăn cay sự sống và sống đời đời. Tại đó, ngay từ ban đầu là một sự bày tỏ về sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời và cơn thạnh nộ của Ngài trên tội lỗi. Nó được tìm thấy xuyên suốt Cựu Ước, trong câu chuyện nước lụt, câu chuyện về Sodom và Gomorrah và trong những hình phạt khác nhau của con cái Israel, dù là một đất nước hay là những cá nhân. Cựu Ước đầy dẫy điều này. Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài và Ngài đã tuyên bố rằng nếu con người vi phạm nó, Ngài sẽ hình phạt họ. Đó là cơn thạnh nộ của Ngài. Và khi họ làm như vậy, Ngài đã hình phạt đất nước, ngay cả tuyển dân của Ngài. Ngài hình phạt họ, Ngài trút cơn thạnh nộ của Ngài trên họ bằng cách dấy lên đội quân canh để đã đến và cướp phá Jerusalem và đem dân sự đi làm phu tù sang Babylon. Đó là một sự bày tỏ cơn thạnh nộ và sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Nó ở khắp mọi nơi trong Cựu Ước. Bạn thật sự không thể tin Cựu Ước trừ khi bạn chấp nhận sự dạy dỗ này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Khi bạn đến với Tân Ước, giáo lý này một lần nữa hiện diện khắp mọi nơi. Người rao giảng đầu tiên trong Tân Ước là Giăng Báp Tít. Ông nói, hãy tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau, hãy ăn năn và chịu phép báp tem. Thật vậy, đó là sứ điệp của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn hết, bạn thấy điều này trong câu Kinh Thánh thường được trích dẫn là lời tuyên bố quan trọng nhất về Đức Chúa Trời. Đó là Giăng đoạn 3 câu 16 Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đến nỗi đã ban con một của Ngài. Tại sao Ngài làm như vậy? Câu trả lời là, ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sự lựa chọn cho sự sống đời đời là sự không bị hư mất, và chính Giăng đoạn 3 câu 16 dạy điều đó. Nhưng câu thứ 36 của chương thứ 3 đó của văn vẫn rõ ràng hơn. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Nói cách khác, tất cả mọi người đều ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và nếu con người không tin con Đức Chúa Trời, thì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên con người. Một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng dạy cùng một lẽ thật đó một cách rõ ràng như vậy. Đức Chúa Trời đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập. Trong sách Roma đoạn 1 câu 18 chúng ta đọc thấy, vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Một lần nữa, Kinh Thánh chép, chính chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất đi tội lỗi của cả thế gian, là đấng phải phán xét thế gian trong sự công bình. Vì vậy, khá rõ ràng ý tưởng rằng tình yêu thương và cơn thạnh nộ là không tương hợp, là một sự chối bỏ hoàn toàn lời dạy đơn giản của Kinh Thánh. Thật ra, tôi sẽ đi xa đến độ nói rằng, nếu chúng ta không bắt đầu với ý tưởng này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi, thì chúng ta không thể nào hiểu được lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chỉ khi bạn nhận ra cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi, thì bạn mới nhận ra tầm quan trọng đầy đủ của việc Ngài cung ứng một con đường cứu rỗi khỏi nó. Nếu bạn không hiểu điều này, thì bạn không hiểu được điều đó. Và bài nói chuyện của tôi về tình yêu thương của Đức Chúa Trời chỉ là tình cảm ủy mị, mà thật ra đó là một sự chối bỏ giáo lý vĩ đại của Kinh Thánh về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Như vậy, lời dạy của Kinh Thánh là, trước khi chúng ta tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là một sự bày tỏ về sự căm ghét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, một sự bày tỏ về hình phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Đó là một lời tuyên bố rõ ràng cho hậu quả này, rằng nếu con người chết trong tội lỗi mình, thì con người sẽ đi đến sự hình phạt đời đời. Đó là lời dạy của Kinh Thánh. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi cuối cùng sẽ được bày tỏ trong địa ngục, là nơi mà con người ở ngoài sự sống của Đức Chúa Trời trong sự khốn khổ và khốn cùng, làm tôi mọi cho dục vọng và ham muốn của mình, ích kỷ và vị kỷ. Sự dạy dỗ Kinh Thánh là, đó là địa vị của tất cả những ai không phải là Cơ Đốc nhân. Họ ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong đời này. Họ sẽ ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong đời sau. Đó là địa vị của tội nhân. Nếu bạn phản đối ý tưởng này, nghĩa là bạn đang phản đối Kinh Thánh. Bạn đang thiết lập một ý tưởng triết lý nào đó trái ngược với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Bạn không tranh luận với tôi, nhưng bạn đang tranh luận với Kinh Thánh. Bạn đang tranh luận với chính con Đức Chúa Trời. Nếu bạn tin rằng Kinh Thánh được thần cảm, thì bạn không được nói, nhưng tôi không hiểu, bạn không được yêu cầu phải hiểu, tôi không hiểu nó, tôi không giả vờ hiểu nó, nhưng tôi bắt đầu từ cơ sở này, rằng tâm trí tôi không chỉ hữu hạn, mà hơn nữa, còn là tội lỗi, và rằng tôi không thể nào hiểu trọn vẹn bản chất của Đức Chúa Trời, sự công bình và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta sẽ căn cứ mọi thứ trên sự hiểu biết của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể từ bỏ tại thời điểm này, vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, con người tự nhiên và tâm trí tự nhiên không thể hiểu được những điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chính sự khao khát hiểu biết đó đã dẫn đến sự sa ngã, kiêu ngạo và ngạo mạn về trí tuệ là tội lỗi đầu tiên và cuối cùng, và tất cả đều ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, cho đến khi bạn tin nơi Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Điều đó đưa chúng ta đến vấn đề thứ hai. Kinh Thánh nói rằng, tất cả chúng ta đều ở trong tình trạng đó bởi bản chất. Chúng ta đều là con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác, bởi bản chất có nghĩa là gì? Chúng ta thường nghe nói rằng, chúng ta được sinh ra trong thế gian này trong một trạng thái vô tội hoặc trong một trạng thái trung lập, và sau đó, bởi vì chúng ta phạm tội, chúng ta trở nên tội nhân, và bởi đó ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó không phải là những gì Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói điều hoàn toàn ngược lại. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta được sinh ra trong thế gian này dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Từ thời điểm chúng ta được sinh ra, chúng ta đã ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó không chỉ là một điều gì đó sẽ xảy ra cho chúng ta, cũng không phải là một điều gì đó chỉ đến từ hành động của chúng ta. Kinh Thánh không nói rằng, chúng ta ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời chỉ vì bản chất của chúng ta, hay là vì sự bày tỏ của bản chất chúng ta. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta ở trong vị trí đó bởi sự sanh ra. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Câu trả lời được tìm thấy trong Roma đoạn 5 câu 12. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội, và cứ tiếp tục như vậy. Hình phạt của tội lỗi là sự chết. Adam đã phạm tội và sự chết đã đến trên ông. Đúng vậy, nhưng không chỉ trên Adam mà trên tất cả mọi người. Do hậu quả của tội lỗi duy nhất của Adam, sự chết đã trải qua trên tất cả mọi người. Tại sao? Phần cuối của câu này giải thích mọi người đều phạm tội trong Adam. Đó là lời tuyên bố mà chúng ta sẽ giải thích sau. Sau đó, hãy xem câu 13 và 14 của chương đó. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian. Song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị trên những người chẳng phạm tội theo hình ảnh tội lỗi của Adam. Kinh Thánh nói rằng, tội lỗi ở trong thế gian cho đến khi có luật pháp. Bạn biết không, luật pháp được ban ra qua Môi-se, nhưng có một khoảng thời gian dài giữa Adam và Môi-se, ít nhất nó có thể là khoảng thời gian khoảng 2.500 năm. Trong suốt khoảng thời gian dài đó, tội lỗi ở trong thế gian. Nhưng tội lỗi không được kể khi không có luật pháp. Nói cách khác, nếu không có luật pháp để định nghĩa tội lỗi, thì tội lỗi không kể trên một người. Công việc của luật pháp là quy định tội lỗi của một người trong tâm trí, tấm lòng và lương tâm của con người. Tôi ví dụ, nếu không có luật pháp về chỗ đậu xe và về việc lái xe, bạn và tôi vẫn có thể làm những điều sai trái. Nhưng nếu không có luật pháp về những vấn đề này, chúng ta không thể bị trừng phạt. Đó là điều Kinh Thánh đang nói. Tội lỗi không được quy kể khi không có luật pháp. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói, sự chết đã cai trị từ Adam đến Môi-se. Ở đây là vấn đề, mặc dù luật pháp đã không được ban cho đến thời Môi-se. Tuy nhiên, từ Adam đến Môi-se, con người đã chết. Tất cả những người sinh ra trên thế giới đều chết. Tại sao họ chết? Điều gì đã sinh ra sự chết trong những người đó mặc dù không có luật pháp nào quy tội lỗi vào thời kỳ đó? Câu trả lời của chỉ có một lời giải thích là tất cả họ đều chết vì họ có liên quan đến tội lỗi của Adam. Không có lời giải thích nào khác. Lý do duy nhất tại sao sự chết đã cai trị từ Adam cho đến Môi-se là vì một tội lỗi của Adam đã đem sự chết đến trên toàn thể dòng dõi của ông. Nói cách khác, chúng ta được sinh ra bởi bản chất là con cái của sự thạnh nộ. Và sự chết đã cai trị từ Adam cho đến Môi-se, cho đến cả những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam. Điều đó có thể có nghĩa gì? Nó có nghĩa là sự chết đã cai trị, thậm chí trên những người không thật sự phạm tội như Adam đã phạm khi ông sa ngã. Họ là ai? Và chỉ có một câu trả lời khả dĩ. Họ là những trẻ sơ sinh đã chết khi còn thơ ấu. Tất cả những người khác đều phạm tội. Tất cả mọi người sống từ thời Adam đều đã phạm tội. Những người duy nhất không phạm tội theo hình ảnh tội lỗi của Adam, những người không có ý phạm tội, là những trẻ sơ sinh còn quá nhỏ để thực hiện ý muốn của mình vì chúng không có ý thức. Kinh Thánh nói, sự chết đã cai trị từ Adam đến Môi-se, thậm chí trên cả trẻ sơ sinh. Tại sao trẻ sơ sinh chết? Chỉ có một câu trả lời. Trẻ sơ sinh chết vì tội lỗi của Adam liên quan đến chúng. Sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, kể cả trên những người không phạm tội giống như tội Adam đã phạm. Nhưng tiếp đến câu 15 chúng ta đọc thấy, song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ân của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ân Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Sự phán xét, sự định tội, bởi một người mà ra, tội lỗi duy nhất của Adam đã đem điều này trên toàn thể nhân loại. Nhưng ngược lại, Kinh Thánh nói rằng, nhiều tội lỗi được tha thứ trong sự công bình của một người, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, rồi một lần nữa trong câu 18, bởi cớ đó, như bởi chỉ một sự đoán xét mà sự đoán xét rải khắp hết thảy mọi người, chẳng phải điều đó là rõ ràng nhất sao? Chúng ta được sanh ra là con của sự thạnh nộ, và cuối cùng, trong câu 19, vì như bởi sự không vân phục của một người, mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội. Bạn và tôi và toàn thể nhân loại, tất cả chúng ta tự bản chất là con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. À, bạn nói, tôi không hiểu điều đó, tôi không thể hiểu được điều đó. Đối với tôi dường như là vô đạo đức, dĩ nhiên bạn không hiểu điều đó. Ai có thể hiểu được những điều như vậy? Đó không phải là một câu hỏi về sự hiểu biết, đó là một câu hỏi về việc bạn có tin Kinh Thánh hay không. Đó là nền tảng của đức tin cơ đốc. dù chúng ta có hiểu hay không, đó là chân lý. Bạn phải giải thích tính phổ quát của tội lỗi, bạn phải giải thích tính phổ quát của sự chết, và đặc biệt là sự chết của trẻ sơ sinh. Và đây là câu trả lời theo Kinh Thánh. Adam là toàn thể nhân loại, và ông đại diện cho toàn thể nhân loại. Ông là người đứng đầu liên đới của chúng ta, giống như Chúa cứu thế Giê-xu là đại diện của tất cả những người được cứu, giống như sự công bình của Ngài được quy kể cho chúng ta, thì Adam cũng là đại diện của chúng ta và tội lỗi của ông được quy kể cho chúng ta. Chúng ta đã sa ngã trong Adam, chúng ta bị định tội trong Adam và bởi cớ hành động của Adam. Y như vậy, những ai tin nơi Chúa cứu thế đều được cứu chuộc bởi Ngài, được công bình trong Ngài, bởi cớ hành động của Ngài vì cớ chúng ta. Đó là lý lẽ. Nếu bạn tin một bên về Chúa cứu thế, bạn phải tin bên kia về Adam. Nếu bạn phủ nhận điều này, bạn hầu như đang phủ nhận cả hai điều đó. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, do hậu quả của tội lỗi con người, dầu chúng ta đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, căm ghét và thù ghét nhau, bị ô uế bởi tội lỗi, đang thực hành tội lỗi, đang sống trong sự vi phạm và tội lỗi, và ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, hoàn toàn bất lực và vô vọng. Chính Đức Chúa Trời mà chúng ta đã phạm tội nghịch cùng, chính Đức Chúa Trời mà chúng ta đã xúc phạm, chính Ngài đã cung ứng con đường giải cứu cho chúng ta. Ngài làm như vậy trong thân vị của con yêu dấu Ngài, là Chúa cứu thế Giê-xu, đấng chịu sự đau khổ và xấu hổ nơi đồi Gô-gô-tha và chết tại đó. Ngài đã ban cho chúng ta và cung ứng cho chúng ta con đường của sự giải cứu trọn vẹn và sự phục hòa với chính Ngài, bất chấp thực tế rằng tội lỗi của chúng ta trong Adam và tội lỗi của chính chúng ta. Mặc dù chúng ta không xứng đáng với điều gì khác ngoài cơn thạnh nộ đời đời của Ngài, đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Đó là tình yêu thật lạ lùng, thật thiêng liêng. Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho chúng ta, là những người không đáng nhận gì ngoài cơn thạnh nộ đời đời, là điều mà chúng ta không bao giờ có thể làm cho chính mình. Nguyện Đức Chúa Trời trong ân điển Ngài giúp bạn có thể nhận lãnh những điều này, hầu cho bạn có thể tiếp tục xem xét câu Kinh Thánh tiếp theo với chữ nhưng đầy vinh hiển. Câu Kinh Thánh đó là, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết trong tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với Chúa cứu thế, đáng ngợi khen danh Đức Chúa Trời. Mặc dù tất cả những gì bạn và tôi đã xem xét đều đúng với chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời yêu bạn và mong muốn bạn quay về trong mối liên hệ với Ngài. Ước mong bạn sẽ sớm tin nhận Chúa Giê-xu ngay hôm nay. Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy thành tâm thưa với Chúa, lại Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thượng Đế, là đấng tạo hóa, đã tạo dựng loài người chúng con. Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con, vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài, sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài. Con tin Ngài đã đến trần gian này chết thay vì tội của con. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, cho con được sống có Ngài và với Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Nếu bạn thật lòng thưa với Ngài và sống với quyết định này, Thượng Đế là đấng hiện hữu, đấng biết mọi sự sẽ chứng cho lòng thành của bạn và sẽ bày tỏ Ngài cho riêng bạn. Mừng bạn bắt đầu cuộc đời mới và xin hãy liên hệ những nhà thờ tin lành gần bạn để được tiếp tục học biết về Ngài và thông công với anh em trong Chúa. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về Chúa Giê-xu, xin bạn tìm đọc Kinh Thánh là bức thư Ngài đã gửi cho loài người chúng ta, và xin bạn liên hệ với nhà thờ tin lành nào gần nơi bạn ở, hay với các tín hữu nào bạn biết đã tin nhận Ngài. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn, cũng giải đáp những thắc mắc của bạn về Chúa Giê-xu. Quý thính giả thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa cứu thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Con luôn chiêm ngưỡng Ngài là vua chúa muôn loài, bước theo Ngài ngày trọn đời, con xin dân Chúa đây diệu vinh Thầy Chúa uy nghiêm trên ngôi trời. Hồng ân thương xót vô biên Chúa đã ban ôi cao vời. Mọi điều chỉ nơi nhân thế tiêu tan trong vinh quang Chúa, nào chi sánh so vinh quang vua muôn đời. Bao lo âu, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu ngờ vực đầy trong tâm tư như đang muốn kéo con xa lìa Ngài. Ôi xin cho con luôn luôn ghi nhớ Ngài bên con mãi không rời, đến nương cậy Ngài. Trọn đời con xin dân Chúa đây, diệu vinh Thầy Chúa uy nghiêm trên ngôi trời. Hồng ân thương xót vô biên Chúa đã ban ôi cao vời. Mọi điều chỉ nơi nhân thế tiêu tan trong vinh quang Chúa, nào chi sánh so vinh quang của muôn đời. Trọn cuộc đời này nguyện thuộc về Ngài, thuận phục Chúa mãi thôi. Vua trên muôn vua vinh quang oai nghi, ai như cứu Chúa con. Trọn cuộc đời này nguyện thuộc về Ngài, thuận phục Chúa mãi thôi. Vua trên muôn vua vinh quang oai nghi, ai như cứu Chúa con. Trọn cuộc đời này nguyện thuộc về Ngài, thuận phục Chúa mãi thôi. Vua trên muôn vua vinh quang oai nghi, ai như cứu Chúa con. Suốt cuộc đời này kính dâng về Ngài, thuận phục Ngài mãi. Chúa trên mọi loài chỉ còn đời đời, ai như cứu Chúa con. Diệu vinh Thầy Chúa uy nghiêm trên ngôi trời. Hồng ân thương xót vô biên Chúa đã ban ôi cao vời. Mọi điều chỉ nơi nhân thế tiêu tan trong vinh quang Chúa, nào chi sánh so vinh quang vua nhân ái. Diệu vinh Thầy Chúa uy nghiêm trên ngôi trời. Hồng ân thương xót vô biên Chúa đã ban thật tuyệt đối. Mọi điều chỉ nơi nhân thế qua đi ngày trước ao quán Ngài. Thật duy Chúa ơi tuyệt vời thay, Chúa ơi diệu kỳ thay, Chúa oai nghi vinh quang muôn đời. Diệu vinh Thầy Chúa muôn đời.